Thưa các bạn, hôm nay là ngày vui mà các bạn đã phát tâm về đây trong mùa đông lạnh, tề tự tham thiền cùng tôi sau khi một tháng du thuyết tạm nghỉ. Tôi đã trở về tạm nghỉ và chúng ta nhân dịp này tổ chức tất niên huynh đệ tỷ muội chúng ta, dù cho lạnh lắm cũng ao ước được tương ngộ, được sống chung thiền chung do sự phát tâm mà mọi người đã ý thức rõ không gì quý hơn bằng chân tâm tự đóng góp trong giờ phút tham thiền thiêng liêng để đồng gỡ tia sáng thanh tịnh của chúng ta đi chúc Tết khắp các nơi trên thế giới. Năm con heo đi, năm con chuột lại đến. Tục lệ đã cho chúng ta thấy chuyện thế gian là tội hồn, từ heo tới chuột đều là tội hồn. Và chúng ta mang xác phàm cũng là một tội hồn chưa hoàn tất. Huynh đệ tỷ muội chúng ta khắp năm châu đã cố gắng lo tu để giải thoát và ăn năn những tội lỗi nhiều kiếp trước chúng ta đã tạo ra. Ngày hôm nay chúng ta ước mong được sự trường cửu sống chung, cho nên chúng ta mới bỏ công ra để tham thiền, để tìm lại sự thanh tịnh trong chúng ta. Hẳn các bạn cũng không nhiều thì ít, trong mấy năm ngắn ngủi được gặp tôi thì cũng đạt được một phần thanh tịnh. Và các bạn thấy càng đi trong thanh tịnh, các bạn thấy càng gặt hái được sang suốt. Mỗi ngày tâm linh đều có sự thay đổi thanh nhẹ, cởi mở, tha thứ, thương yêu. Dù một năm qua đầy đủ những sự thử thách của trường đời cũng như trường đạo, các bạn vẫn qua và qua, đang qua và sẽ vượt qua vào năm tới. Tân niên của Giáp Tý là đầu năm của sự thử thách. Càng tu cao càng gặp nhiều sự thử thách. Niên hậu chúng ta mới xây dựng được một dũng chí tiến hóa, và dũng chí đó không bao giờ bị rơi rớt nữa. Nếu người tu không chấp nhận sự thử thách thì làm sao vượt qua mây tầng để về nguồn cội? Chúng ta đã rõ rồi, chúng ta hiểu rất nhiều, chúng ta là người tha phương cầu thực ở đây tạm rồi, chúng ta phải trở về. Chúng ta đã thấy rõ tất cả đều là của Thượng Đế, đều là sự sắp đặt của bề trên để gửi gắm chúng ta xuống thế gian để học hỏi rồi phải trở về cho bằng được. Vì Ngài đã sắp đặt chúng ta có ý chí, có lượng từ bi, có sự khoan dung để, của mọi mặt để hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa. Đạo là tự do, hoàn toàn tự do khai triển trong tâm thức của chúng ta, chẳng có một ai có thể ràng buộc được. Khi các bạn đã ý thức rồi, các bạn đã nắm chắc được đi trong thanh tịnh và sáng suốt, thì những trở ngại đến với các bạn hiện tại, với cặp mắt phạm, với lỗ tai không thật, và đôi môi nói không hết lời chân thật của chính bạn, thì ngày hôm nay các bạn ý thức rõ và tìm về với sự thanh tịnh sẵn có của chính bạn, và mong sao được cống hiến sự thanh tịnh bất khả kháng, bất khả luận bàn đó cùng đi với mọi người. Cho nên các bạn cố gắng lập hạnh để cho người ta thấy rằng hạnh tu của người vô vi chỉ đi trong sự tha thứ và thương yêu. Vì các bạn đã biết rõ xác bạn là tạm, thì có gì mà chúng ta không tha thứ? Có gì mà tạo cho chúng ta đáng trách? Chúng ta có một tâm thức sáng suốt, bồ thí và thương yêu. Vậy chúng ta còn chờ lệnh của ai chúng ta mới làm? Các bạn có nhãn quan để xét tất cả những sự thật hư, sự vui khổ, sự buồn tủi, các bạn xét hết rồi. Chỉ chờ sự thực hành của chính bạn mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã biết được tôi phải đi. Từ ngày tôi biết được ông Tám đã và đang đi. Vậy tôi ở đây chờ ông Tám để làm gì? Tôi cũng phải đi như ông Tám đã và đang đi. Thì tình huynh đệ của chúng ta càng ngày càng thắt chặt, càng thương yêu, càng thông cảm. Vì có hành mới hiểu, có làm mới quan tâm. Chúng ta thấy rõ, nếu chúng ta không chịu thực hành, làm sao chúng ta hiểu được chiều sâu của tâm thức của chúng ta. Hoàn cảnh liên miên như bão táp dập dờn trong tâm thức các bạn. Không có lúc nào các bạn yên ổn được. Chỉ có cái tu mà giải quyết được. Các bạn dùng lỗ tai thanh tịnh của bạn, các bạn nghe chuyện đời một hồi rồi nó cũng rối man. Nó rối như tơ vò. Tình cảnh của họ không giải quyết được. Nếu chúng ta rước vào thì chúng ta càng rối thêm. Cho nên chúng ta nghe nhưng không nghe, vì chúng ta đã mượn được một cái pháp để đi cho kỳ được và để tiến cho tới đích. Cho nên đêm ngày, ngày đêm chúng ta cũng đồng hành đồng tiến. Chúng ta một bước đi, một lời nói, một cử động đều là một sự ban ơn cao quý của Thượng Đế để cho chúng ta thức tâm. Để chúng ta xét nên làm không, nên hành động không. Đó là một điều để cao quý để cho chúng ta có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta đã hành, đã hiểu, đã thức, đã ngộ. Vậy chúng ta còn chờ những gì nữa? Cho nên đầu năm cũng như cuối năm và những năm sắp tới cũng vậy, chúng ta chỉ đi mãi. Đi trong sự tối cũng đi, sáng cũng đi, chỉ biết đi tới mà thôi. Đi trong sự thanh tịnh để giải tỏa những sự phiền muộn có thể áp đảo tâm thức của chúng ta. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc, chúng ta đâu có nghĩ được. Chúng ta phải làm việc. Bệnh thì lo cho bệnh đó cũng là làm việc đó bạn. Vui thì lo cho chuyện vui cũng là làm việc đó các bạn. Các bạn về đây ăn tất niên với chúng tôi cũng là làm việc đó bạn. Rồi các bạn đi công phu để chúc Tết nâng cha lần, để Ngài ban ân phước cho chúng ta. Ngài sẽ chấp chúc phúc chúng ta trong đêm giao thừa. Luôn luôn Ngài ban ơn cho các con Ngài. Nếu chúng ta biết chúc phúc đấng cha lành của chúng ta, luôn luôn Ngài đem tình thương cởi mở và vuốt ve chúng ta trong đêm giao thừa. Mỗi huynh đệ tỷ muội của chúng ta phải nhớ trong giờ phút đó, tưởng đến đấng cha của muôn loài vạn vật, để đến với Ngài, Ngài sẽ ban ơn chúng ta điển lành tràn đầy khắp cả càn khôn vũ trụ, không bỏ một ai. Trong định luật sanh trụ hòa diệt, diệt có sự hiện diện của Thượng Đế, tất cả đều có. Cho nên các bạn rất vinh hạnh, kể cả tôi, chúng ta hiểu rõ điều này. Chúng ta đã nghe bao nhiêu sự thuyết giảng, truyền cảm với thánh điển tia sáng thánh định của Ngài, để làm cho chúng ta ngậm ngùi nhớ đến quê hương, nhớ đến quê hương đời đời bất diệt, nhớ đến người cha yêu quý. Trong giây phút truyền cảm qua tôi, tiến tới sự thanh tịnh của các bạn. Các bạn đã từng rơi lụy vì quá mừng, quá thương yêu, vì thấy mình đã tìm được con đường trở về với chính mình, trở về với một người cha kính yêu. Ngày đêm kề cận ngay trong tâm thức của chúng ta để đưa chúng ta tiến, tiến từ giây phút khắc trong giờ phút tham thiền nhập định. Chúng ta không nên tưởng sai lầm, Ngài là đấng toàn giác và hương độ vạn linh. Chúng ta nên nghĩ đến Ngài mà mau mau khăn gói trở về, lo giữ phần thanh tịnh. Bất cứ những sự gì hâm he dọa nạt đều là hư ảo không thật đâu. Các bạn phải giữ lấy sự thanh tịnh là sự thật, giữ lấy nó, ôm lấy nó, sống lấy nó, thì đời đời các bạn sẽ trở nên bất hoại. Chúng ta người Adam đầu năm của một năm là quan trọng, thiên đình mở rộng đường cho mọi người tiến hóa, nhiều giấc mọi tâm linh, chư tiên chư Phật đều cảm ơn điều này và cho chúng ta có cơ hội. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại vui mừng được chung thiền trong giây phút thiêng liêng, tưởng đến Ngài. Luôn luôn chúng ta tưởng đến Ngài, không có Ngài thì không có sự sống trong ta. Các bạn đã hướng cái thanh khí điển của Ngài từ giờ phút khắc êm dịu vô cùng, thanh sạch vô cùng để hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Chúng ta biết thương yêu Ngài, biết thương yêu ta, biết thương yêu muôn loài vạn vật, chúng sinh tại thế. Tâm thức chúng ta tự động bừng sáng vui mừng trong giây phút thiền định. Quý biết là bao nhiêu con người mà tự thức hiểu được siêu nhiên đã và đang hỗ trợ chúng ta. Có vàng cũng không đổi các bạn ơi, của này là của vô tận rồi, chính các bạn đã nắm nó được rồi. Và các bạn sẽ đi, đi trong thanh tịnh, mặc cho người đời chê bai, nhưng mà tâm thức các bạn luôn luôn sống động, hướng về người cha yêu quý, người mẹ đời đời kề cận bên các bạn, xác thịt bạn giờ được, mò được. Ai đã lo? Chính mẹ hiền đã lo. Ai hiểu được tâm trạng của người mẹ hiền luôn luôn kề nơi đứa con, mà con nào đã hay, nhiều khi hung hăng mất trật tự, quên mẹ ghét cha, tội không thể tha thứ được. Nhưng mà Thượng Đế vẫn mở rộng đường, trên mở rộng đường cho người tu. Khi chúng ta hiểu tu rồi, chúng ta biết tu rồi, thì chúng ta ăn năn sám hối từ giờ phút khắc, tội sẽ được xóa bỏ tức khắc. Các bạn thấy chưa? Con đường đi lên và con đường đi xuống. Ngay trong tâm thức tham thiền này, các bạn cũng đã cảm thấy cái giây phút lên xuống qua âm thanh của tôi. Mở tất cả các ngõ tự do để tiến hóa. Vô cùng tự do. Thế gian nói thiên đàng, ai đã thấy thiên đàng? Chỉ có những người tham thiền tự thức và đã mở rộng cửa để cho thanh khí ra vào tự do trong giờ thiền nhé. Mới biết rõ con đường đi vô cùng tận là con đường tự do của Thượng Đế đã bạch sẵn. Qua bao nhiêu chuỗi ngày kích động và phản động, chúng ta có quê hương, chúng ta xa quê hương, xa người yêu dấu, xa đất mẹ, xa lòng mẹ. Chúng ta cảm thấy đậm buồn. Nhưng ngày nay chúng ta chuốc lấy sự thanh tịnh. Chúng ta đang mừng là được thanh tịnh. Thanh tịnh này mới cứu rỗi tôi. Tôi nhờ sự thanh tịnh này tôi mới quán thông tất cả đều trong tôi. Không có một cái gì xa tôi hết. Khi mà các bạn đạt được thanh tịnh rồi thì các bạn rơi lụy trong vui mừng, rơi lụy trong thức giác, rơi lụy trong thương yêu vô cùng, nhẹ nhàng, vui khỏe lành mạnh. Càng không vũ trụ lớn rộng, nhưng mà cũng quy trong một thức của chúng ta mà thôi. Cho nên có câu nói nhất ly minh vạn ly thông. Các bạn mới học một ly thôi. Khi mà các bạn minh một ly rồi thì cái ly nào cũng vậy đó mà thôi. Trong lẽ kích động và phản động để đưa, đã đưa chúng ta đi lần lượt trở về với bên giác. Tâm thức là bước chân sang lãng của người hành đạo. Các bạn đã đi từ giây từ phút. Rồi mọi sự thanh sạch của tâm lặng, của sự thật, các bạn nó cùng đi với tôi rất nhiều, mà tôi cũng vẫn mong được gặp các bạn. Chúng ta mong tay bắt mặt mừng trong cái cõi thanh sạch vinh đệ chúng ta, vô cùng sung sướng, vô cùng vui vẻ, vô cùng nhẹ nhàng. Chúng ta phải mượn cái pháp. Ngày hôm nay các bạn đã và đang mượn cái pháp này. Nhưng mà nghiệp không ít, luôn luôn trì theo các bạn, xô đuổi các bạn, tạo cho các bạn si mê băng loạn. Rồi các bạn vươn lên để giữ lấy tâm thức trong một năm qua. Kể rớt người đạo, mọi người tự hiểu thấy rõ. Một năm một lớn một già rồi mới thấy rõ chúng ta đã sai. Vì quá eo hẹp, quá vội vàng mà tạo thành sự sơ rớt ở ngày hôm nay. Cho nên những huynh đệ còn lại với tôi nên giữ sự bình thản để tiến hóa, giữ lấy sự bình tâm để thăng hoa. Không có gì quý bằng sự phẳng lặng của nội tâm, giữ lấy sự thanh tịnh. Hơi thở cuối cùng cũng là giữ lấy sự thanh tịnh, không bị tư quan rú ren nữa, không bị mắt mũi tai miệng phỉnh phờ nữa, giữ lấy tâm thức mà đi. Càng đi các bạn sẽ càng vui hơn. Càng đi các bạn sẽ thấy rõ. Thấy bằng gì? Thấy bằng huệ nhãn đó bạn. Tâm thức các bạn mở thì các bạn mới thấy rõ cái nội cảnh của các bạn. Mà ăn năn hối cải. Tôi không thấy tội làm sao buộc tôi chịu tội. Khi tôi thấy tội, tự tôi phải quỳ xuống để nhận tội. Đó mới là chân tu. Các bạn phải hiểu điều này. Nhiều khi các bạn thổn thức thâu đêm khóc sau giờ thiền. Trực nhớ đến tôi, trực nhớ đến nguồn cội, trực nhớ đến người cha yêu quý đang chờ đó. Các bạn nghĩ sao trong giờ phút đó? Lệ phải rơi vì quá nhớ nhung, rồi lại thấy sự trì trệ của chính mình mà quan trách lên mình. Đại phước các bạn mới thấy được sự trì trệ của các bạn. Phần đông không thấy được sự trì trệ của họ, cho nên họ tạo ra khí dơ bằng sắt, bằng thép để giết người. Chúng ta không làm điều này vì chúng ta không có mang khí dơ từ tam thập tam thiên xuống thế gian. Chúng ta không nắm khí dơ gì nữa, nhưng mà chúng ta nắm khí dơ của Thượng Đế, ánh sáng của Thượng Đế, tình thương của Thượng Đế, để đánh lui tất cả những sự trầm tâm tối của nội tâm nội thức của chúng ta. Nhất định phải nắm lấy khí dơ này. Khi vô cùng, dù thân xác này có tan nát đi nữa cũng phải giữ khi tình thương và đạo đức. Các bạn ở cấp bậc nào cũng phải sử dụng, nếu không không bao giờ thoát khỏi. Không có phải cảnh tạm bợ như tôi đã dịch từng thuyết giảng. Các bạn có ngày sanh, không có ngày tử, chứng minh không bao giờ các bạn chết. Thì các bạn không nên tạo tội nữa. Tạo tội không gỡ được. Phải cố gắng tu soi hồn, pháp luân thiền định, để cho tư quan ổn định thì tâm thức bừng sáng. Tư quan động loạn thì tâm sức thức tâm tối và gây hấn trong sân si, làm cho gia can bất ổn, tình thế bất yên, làm sao có cơ hội tiến hóa. Quên hẳn trời đất, quên hẳn chỗ an lành, nhưng mà thích hít hơi thở nhẹ nhàng. Các bạn không có hơi thở nhẹ nhàng thì làm sao các bạn tranh cãi với đời mà các bạn nắm súng giết người. Cái chủ đề nó không chủ trương cái việc sát sanh. Chủ đề nó chủ trương cho các bạn ôn hòa, tha thứ, thương yêu và xây dựng. Thì tốt lành biết là bao nhiêu. Hạnh từ bi nó bừng sáng, sức mạnh vô cùng và khí giới vô cùng đó phải sử dụng. Bộ xương này và mấy chục kilo thịt chả làm được việc. Giới hạn hết. Các bạn xem kỹ đều bị giới hạn. Còn tâm thức của các bạn là vô giới hạn. Các bạn phải cố gắng thanh lọc để trở về cõi vô vi. Các bạn mới thấy các bạn là vô giới hạn. Một năm đã qua không ít. Nếu người nào chú ý lo tu, lo học, lo nghe những cái gì mà tôi đã thuyết giảng cùng các bạn, các bạn gỡ được nhiều sự sôi rén trong nội tâm. và các bạn sẽ đi trong sự dũng mãnh sáng suốt và không còn bỡ ngỡ trên đường đi nữa. Lúc nào chúng ta cũng như lúc nào chúng ta cũng gần nhau để bồi dưỡng sáng suốt đó. Chúng ta quy tình thương, quy đạo đức. Lúc nào chúng ta cũng học cái sự nhịn nhục vô cùng để hưởng lấy tình thương và đạo đức. Nếu thiếu nhịn nhục thì không bao giờ nắm được chìa khóa đó mà đi. Trong giờ phút thiêng liêng thiền định, trong đêm giao thừa của năm con heo từ giả, con chuột lại đây, chúng ta vẫn bình thản hòa tan trong khổ để tiến hóa, hòa tan trong khổ để thực hành, chúng ta hòa tan trong khổ để đạt hạnh phúc đời đời ở tương lai. Cho nên chúng ta càng thanh tịnh, cảm thấy tâm thức càng vui, càng sáng, thấy gia căn của chúng ta càng ngày càng thay đổi. Trước kia nghịch với ta, rồi lần lượt sẽ thuận với chúng ta. Vì chúng ta không gieo ác ý, không nghĩ điều xấu cho người khác, là chúng ta liên tục cầu nguyện cho tất cả mọi người đồng thức để tiến hóa trở về nguồn cội. Chúng ta luôn luôn tưởng đến đấng cha lành ban ơn sáng suốt cho chúng ta. Chúng ta được sự liên tục cởi mở, khai triển Phật học trong buổi ăn, trong giấc ngủ, trong giờ nói chuyện của chúng ta đều vui cả. Vui ở chỗ nào các bạn? Vui vì chúng ta cởi mở, chúng ta đã tha thứ. Và chúng ta lại thấy rõ không có gì sai lầm, vì trình độ mà thôi. Mỗi người đều có một trình độ khác nhau, rồi họ cũng phải quy một. Các bạn tu cho đạt được giọt nước cam lồ của Thượng Đế, hỏi cho giọt nước nó quy đâu? Nó sẽ quy về biển yêu của Ngài. Các bạn thiền cho đến nỗi nước miếng các bạn thơm ngọt, tâm thức của các bạn bừng sáng, hỏi cho nó chạy về đâu? Nó phải chạy về biển yêu của Thượng Đế không? Chạy về biển yêu của đấng cha lành không? Người con hiếu thảo biết dày công tu học, lúc nào cũng cảm động lòng người từ phụ ở cõi vô cùng. Phải nhớ câu này: sắc của bạn tạm thôi, không bao giờ đem đi được. Cho nên chúng ta đã hiểu rõ phần điểm thanh và trượt, chúng ta phân minh ngay trong tâm thức, không còn u ơ bên ngoài mà không rờ nổi bên trong. Khi nói ra thì tâm chúng ta mở. Trong giờ phút thiêng liêng này, mọi người đều được thanh nhẹ rút lên. Họ có phải điển không các bạn? Các bạn là người tu lâu năm lâu ngày, các bạn thấy rõ sự nhẹ nhàng đang đưa các bạn lăn lăn tiến hóa. Các bạn nhắm mắt đi một cách nhẹ nhàng, cái đó nó ẩn tàng trong tâm thức của người thế gian mà ai ai cũng có, nhưng tại sao họ không sử dụng? vì không biết sử dụng tư quan, làm sao sử dụng nội lực. Mặt mũi tai miệng không biết sử dụng, toàn là động, hướng ngoại tạo động, làm sao sử dụng sự thanh tịnh bên trong. Phải thanh tịnh hơn sự thanh tịnh sẵn có mới sử dụng được. Cho nên các bạn đã có cái phép soi hồn, làm cho tư quan các bạn, các mắt các bạn ổn định, lỗ tai thanh tịnh, lỗ mũi làm pháp luân thực hiện điều hòa, thu hút nguyên khí cái càn khôn vũ trụ. Răng kề răng, lưỡi co lên, để làm cho ổn định cái tâm và ổn định thần kinh, tạo định cho tư quan mới chỉ huy được sự thanh tịnh trong nội thức. Cho nên trong giờ thiền các bạn đã ngộ nhiều chuyện, mà chính tôi cũng đã nói chuyện với các bạn. Các bạn đã thiền và đã nói chuyện với tôi rồi, các bạn trở về nhập xác để mà các bạn quên đi. Nhưng tôi không bao giờ nhắc nữa. Rồi đây các bạn sẽ nhắc. Rồi đây các bạn sẽ thấy. Rồi đây các bạn sẽ đàm đạo nhiều hơn. Rồi đây các bạn sẽ khép mình học nhẫn học hòa, dẹp bỏ tất cả mọi sự từ ai do ngoại cảnh tạo thành, để chúng ta về với chân trạng một nhà, có một cha, không có còn cái cảnh chia lìa nữa, đau khổ nữa. Các bạn đã xem cái bi kịch của miền Nam rồi, cha xa con, vợ xa chồng, anh xa em, tình thế xê lẻ đau đớn trong nội tâm của mọi người. Nhưng mà làm sao để hàn gắn lại, làm sao để có cơ hội quy tụ trong sự thanh sạch của chính nó? Có phải chỉ có tu không bạn? Chỉ có sửa mình cho nó ổn định mới biết đâu phước là, biết đâu là quả, biết đâu là phước. Cho nên nhiều người chưa hiểu, còn hướng động và tạo động, hướng bên ngoài tạo thành si mê động loạn, khổ biết là bao nhiêu. Nháy mắt mấy chục năm làm được việc, đã hứa những gì và làm toàn là mình tự phản bội lên mình, đau lòng vô cùng. Nên giữ lấy sự thanh tịnh thì tránh cái cảnh phản bội trong nội thức. Nhiều bạn đã tự phản bội, hứa với trời Phật, hứa đủ thứ nhưng mà rốt cuộc không, lại phản kích, làm điều bất lợi và không cần thiết. Thì các bạn thấy rõ sẽ đi đâu, chỉ có đi xuống đâu có được đi lên. Chúng ta trong cảnh trầm luân tại thế, trong cái bùng nhơ nhoai lên, hướng về sự thanh sạch. Nhưng mà một ngày nào đó tự phản kích rồi đi xuống trở lại bùng nhơ, các bạn thấy đau khổ vô cùng. Có người tại thế, ai cũng có sự trắc ẩn trong nội tâm, nhiều khi tạo sự bất thành thật cho chính họ, cho nên họ khổ mãi mãi. Họ thiếu thành thật, họ chưa có thể quan thông. Nếu có thành thật thì họ quan thông tức khắc, có gì là khó khăn đâu. Chúng ta thấy trời đất nhân quần quá tốt đối với ta, quá thương yêu, giúp đỡ chúng ta đầy đủ, không có thiếu sót. Tại sao chúng ta không thành thật, không chịu tu? Chúng ta đã mang cái xác này, điều khiển cái xác này, chúng ta lại bỏ nó và không điều khiển nó. và không lo lắng cho nó, chỉ biết lo bên ngoài thôi. Tinh phân tha son, giả cảnh giả tạm bên ngoài, còn bên trong không chịu chùi rửa làm sao được. Tại sao chúng ta tu phải vận nội khí các bạn? Chỉ có nội khí mới là rửa thanh sạch bên trong đó. Đó là pháp thủy các bạn, nước của trời để rửa nội tâm. Nếu các bạn quên nó thì lòng các bạn càng ngày càng độc. Những người đã dùng pháp luân thường chuyển mở tâm mở trí ngày nay quên nó lại trở nên bản tâm cầu nhậu, đó là ô trược các bạn. Mà các bạn cứ sử dụng mãi, các bạn luôn luôn thanh sạch nhẹ nhàng, các bạn là con người hưởng nhàn tại thế, chả có gì đáng buồn và chả có gì đáng vui, luôn luôn giữ trong thức quân bình và hành trong chu trình tiến hóa đà đà. Cho nên chúng ta luôn luôn có cơ hội, nếu chúng ta biết sử dụng đúng pháp luân thường chuyển đúng, các bạn cảm thấy rõ ràng mở trong tâm thức các bạn sẽ trở nên lớn rộng vô cùng và hiểu đường lối rõ ràng hơn. Các bạn không cần nắm một cuốn sách nào, nhưng mà cuốn sách này là kinh vô tự trong bạn, mở nó ra để đọc từ chữ một. Một chữ nó đáng ngàn vàng ở bên trong. Khi các bạn thức được một chữ là các bạn giải quyết được tất cả mọi sự gút mặt trong nội tâm. Cho nên vui thay và lạc thay, chúng ta có cơ hội may mắn, rất may mắn. Không nhiều thì cũng học được một cái pháp tự tu, và có cơ hội tự thực hành bất cứ nơi nào, bất cứ hoàn cảnh tốt hay là xấu, chúng ta cũng có cơ hội tự đi và tự chủ, không phải lệ thuộc. Chúng ta có cơ hội trở về với quê xưa chung cũ. Chúng ta có cơ hội trình diễn với người cha yêu quý của chúng ta. Tất cả phân hồn tại thế là chỉ có một người cha sinh ra mà thôi. Nó đã lơ quên vì nó sử dụng quyền thế của chính nó áp đảo người khác, thành nó đi ngược chiều tiến hóa là vậy. Còn chúng ta không, chúng ta hiểu luật trời thì chúng ta phải thuận thiên giả tộc. Cho nên các bạn đã đầy lòng các bạn để mở ra đi theo cái bánh xe tiến hóa vô cùng tận của thiên cơ đã ăn được. Càng làm các bạn lại càng tươi, càng vui, càng mở. Luôn luôn thường đêm ban ơn và cho chúng ta có cơ hội tỉnh thức. Nhắc nhở rất nhiều. Kẻ ác ôn lại có người ác hơn mà đến nhắc nhở nó. Kẻ ghen ghét lại có người ghen ghét hơn là ghen nó. Ở đời này cả ngày 24/24 các bạn được nhắc nhở. Nhắc nhở những gì? Nhắc nhở đại nguyện của các bạn là phải tha thứ và thương yêu. Các bạn hứa trước khi các bạn nhập xác, vì các bạn hứa sẽ làm một điều tốt hơn, đẹp hơn, lành mạnh hơn, dũng cảm hơn. Kể âu thơ cho đến bạc đầu cũng là tự hứa sử dụng một cái gì cao đẹp nhất trong cuộc đời của chính chúng ta. Cho nên hôm nay đầu năm chúng ta phải hứa hứa những gì, hứa gọt sửa tất cả những cái ô trực. Trong đêm giao thừa chúng ta phải rửa, rửa cho nó thanh sạch để chúng ta nắm nó và đi tới trọn một năm, để cho chúng ta kiểm điểm rõ rệt từng phút từ giây, để rõ hành động sai trái của chính mình. Chúng ta đã hưởng rất nhiều ơn lành của Thượng Đế, của cha mẹ ruột thịt tại thế, mà chúng ta đã quên vì sự công cao ngạo mạn tự ái si mê, quên tất cả những cái ơn phước. Chúng ta không muốn trở lại làm con thú nữa. Đã làm rồi mới được làm con người, thì chúng ta không bao giờ muốn trở lại cuộc sống của con thú nữa. Cho nên chúng ta phải dạy con để thú, bất cứ giá nào, tu với sự thanh nhẹ mới tu. Còn tu mà si mê khởi dại không tu, phải sáng suốt tự mình làm chủ, nhưng họ mới trở về toàn năng toàn giác. Ngày nay không tự chủ được, tương lai làm sao đi tới chỗ toàn năng toàn giác? Cho nên đường đi của vô vi là không không mà có. Cho nên các bạn bước vào tu về pháp ly vô vi, khoa học viện bi Phật pháp, các bạn đứng đầu là tha thứ và thương yêu. Thiếu tha thứ, thương yêu thì các bạn tự gạt bạn mà thôi. Không lộ, Thượng Đế sẽ trả lại cho các bạn bất cứ những cái gì các bạn đã cứu người và giúp người. Các bạn tạo được thiện nghiệp thì các bạn sẽ có cơ sở tốt đẹp. Xây cất ngay trong tâm thức của các bạn, phúc điền sẽ được cây rõ ràng để các bạn về trời có cõi ăn chơi sung sướng, không có bị người ta uy hiếp nữa, hoàn toàn tự do và không còn lệ thuộc. Đó là tôi. Hôm nay cũng cuốn băng của đầu năm để gửi đi khắp các nơi cho huynh đệ chúng ta đồng thiện đồng thức. Tôi không biết nói gì hơn, chúc các bạn một năm an lành, tự thức trong thanh tịnh. Thật thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.